là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 9 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình này có những tin chính sau. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm việc tại huyện vùng cao Trạm Tấu. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra thực hiện nghị quyết số 24 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Huyện Văn Yên phấn đấu có 40 sản phẩm đạt OCOP. Huyện Bình phấn đấu giảm 4,3% hộ nghèo. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh các doanh nghiệp nhà nước nỗ lực phát triển bền vững. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 5, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc kiểm tra công tác thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đảng bộ huyện Trạm Tấu. Tin của phóng viên Trung Dũng, Đức Tỉnh.
Ngay sau khi các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 được ban hành, Huyện ủy Trạm Tấu đã cụ thể hóa thành 10 kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết đối với cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị, từ huyện đến cơ sở. Đến nay, trên tổng số 144 chỉ tiêu nghị quyết đã có 56 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, có 63 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 20 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch. Thực hiện nghị quyết số 37, Huyện ủy Trạm Tấu tập trung rà soát bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, đồng thời sửa đổi bổ sung quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức cán bộ, đội ngũ đảng viên, nhất là cấp ủy viên cơ sở được quan tâm đào tạo bồi dưỡng. Thực hiện nghị quyết số 24, Huyện ủy Trạm Tấu đã chỉ đạo Đảng ủy quân sự và Đảng ủy công an huyện tập trung nắm tình hình từ cơ sở, nghiên cứu phân tích đánh giá, dự báo tình hình, đề ra các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa tội phạm, không xảy ra các loại tội phạm có tổ chức, không có các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Đặc biệt thực hiện nghị quyết 20, nông nghiệp huyện Trạm Tấu đã có bước phát triển tích cực, các chỉ tiêu về trồng trọt, chăn nuôi, bảo vệ và phát triển rừng, xây dựng sản phẩm OCOP, xây dựng nông thôn mới đều đạt và vượt kế hoạch. Quan tâm công tác xây dựng chỉ dẫn địa lý, chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm và bước đầu hình thành liên kết tiêu thụ sản phẩm với một số sản phẩm chủ lực như khoai sọ nương, gạo nếp 87, măng ớt, lợn đen bản địa, gà đen, chè san. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung làm rõ thêm những cách làm hay, sáng tạo và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy tại Đảng bộ huyện Trạm Tấu. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã đạt được trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy thời gian qua. Đồng chí yêu cầu đối với nhiệm vụ chung, Huyện ủy Trạm Tấu cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ đảng viên, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện. Đối với nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị huyện Trạm Tấu cần tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, tập trung cơ cấu lại nền kinh tế trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng lợi thế địa phương để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2025, huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới và mỗi xã có 1 thôn nông thôn mới. Tập trung phát triển văn hóa xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao đời sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị huyện Trạm Tấu cần tiếp thu đầy đủ nghiêm túc ý kiến của các thành viên đoàn công tác để cụ thể hóa, bổ sung vào các kế hoạch chương trình công tác nhằm thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề của tỉnh ủy đã ban hành.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 9 tháng 5, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Ghi nhận của phóng viên Bích Thu Tuấn Anh.
Ngay sau khi Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết số 24 về công tác bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, Đảng ủy quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp trong chỉ đạo, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, luôn nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập. Qua kiểm tra các nội dung, 100% đạt yêu cầu. Đặc biệt đã tham mưu tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho 3 huyện, kết quả đạt loại giỏi và xuất sắc. Diễn tập phòng thủ cấp xã, diễn tập ứng phó lụt bão, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn cho 43 cơ sở. 100% cơ sở đạt loại khá giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Qua các đợt thanh tra kiểm tra của đoàn cấp trên, lực lượng vũ trang tỉnh luôn được đánh giá là đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện. Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nghị quyết số 24, những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp thực hiện thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, nghị quyết số 24 đặc biệt quan trọng. Đây là lần đầu tiên Tỉnh ủy ban hành một nghị quyết về công tác quân sự quốc phòng gắn với bảo đảm an ninh trật tự. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết đã đạt nhiều kết quả quan trọng góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ tỉnh. Ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong triển khai thực hiện nghị quyết 24 thời gian qua, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ ra một số còn hạn chế, cần quan tâm rút kinh nghiệm. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Trần Huy Tuấn đề nghị Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần phối hợp với Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục bám sát nghị quyết đại hội các cấp, tham mưu cho tỉnh ủy tiếp tục thực hiện có hiệu quả an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, phát sinh tình hình phức tạp. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng nắm chắc tình hình, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị địa phương, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tham mưu chỉ đạo hướng dẫn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 5, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Sở Nội vụ kiểm tra công tác triển khai thực hiện nghị quyết số 21 ngày 20 tháng 1 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Dự buổi làm việc còn có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, đơn vị liên quan.
Sau hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 21 của Tỉnh ủy, công tác phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh đã bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Công tác tuyển sinh đào tạo nghề đạt trên 113% kế hoạch. Các trường cao đẳng nghề Yên Bái, trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ, trung cấp nghề Lục Yên đều đạt và vượt chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo. Quy mô đào tạo nghề ngày càng tăng, chất lượng được nâng cao, giải quyết việc làm đạt trên 113% kế hoạch. Chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp đạt gần 122% kế hoạch. Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học được triển khai thực hiện có hiệu quả, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên được rà soát bổ sung, cơ sở vật chất trường học được quan tâm đầu tư theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới quản lý phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú, trường có học sinh bán trú được quan tâm đầu tư. Chất lượng giáo dục có những bước chuyển biến rõ rệt, nhất là chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục vùng cao, giáo dục dân tộc. Công tác phổ cập giáo dục được giữ vững, công tác giáo dục hướng nghiệp, giáo dục nghề phổ thông cho học sinh cuối cấp được tăng cường. Đã thực hiện hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị theo tinh thần nghị quyết 18 và nghị quyết 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh giảm biên chế, nâng cao năng lực, chất lượng hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, từng bước thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện hiệu quả cơ chế đặt hàng đào tạo nghề, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức theo quy định của tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Y tế đã nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết 21, từ đó tỉnh có những chỉ đạo điều chỉnh bổ sung để việc thực hiện nghị quyết đạt hiệu quả cao, cần có chính sách tuyển dụng hợp lý để thu hút nguồn nhân lực. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về nghị quyết 21 gắn với từng ngành, từng địa phương, xây dựng kế hoạch chi tiết cụ thể, trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đối với từng mục tiêu, rà soát lại kết quả thực hiện trong năm 2021 để so sánh mức độ thực hiện của cả giai đoạn, từ đó có những điều chỉnh giải pháp hợp lý để đạt được mục tiêu nghị quyết đã đề ra.
Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Văn Yên hiện có 12 sản phẩm đạt chuẩn OCOP đạt từ 3 đến 4 sao. Các sản phẩm OCOP đã đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về sản phẩm đặc sắc, truyền thống, chất lượng, truy xuất nguồn gốc. Thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm đã được đánh giá, xếp hạng và phát triển mới các sản phẩm OCOP để đảm bảo mỗi xã thị trấn trong huyện có ít nhất một sản phẩm xếp hạng từ 3 sao trở lên. Phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 40 sản phẩm OCOP, trong đó có ít nhất một sản phẩm đạt 5 sao, có từ 5 sản phẩm OCOP của huyện xuất khẩu ra nước ngoài. Để đạt mục tiêu này, huyện Văn Yên sẽ tiếp tục ứng dụng khoa công nghệ trong công tác quản lý, xây dựng mô hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm OCOP, sử dụng quy trình xác thực chống hàng giả vào quản trị doanh nghiệp, minh bạch quá trình hình thành và kết nối cung cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử, các kênh bán hàng trực tuyến trực tiếp giới thiệu các sản phẩm đặc sản của địa phương, triển khai các chính sách giúp các chủ thể tiếp cận nguồn vốn để phát triển và nâng cấp sản phẩm OCOP.
Năm 2022, huyện Yên Bình phấn đấu giảm 4,3% hộ nghèo, tương đương giảm trên 1.300 hộ trở lên. Trong đó có ít nhất 10% hộ tự nguyện thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 còn 9,6%, phấn đấu không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng hưởng chính sách người có công với cách mạng. Để thực hiện mục tiêu đó, huyện Yên Bình tiếp tục tập trung huy động nguồn lực trong xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các dự án chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững, gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2030 và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, huyện tập trung cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã thôn đặc biệt khó khăn, đa dạng hóa sinh kế, tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản. Qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, phấn đấu là một trong những địa phương đi đầu trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh.
Huyện đoàn Lục Yên vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức khánh thành hai công trình cầu tràn dân sinh tại xã An Phú và Phúc Lợi. Hai công trình cầu tràn dân sinh tại thôn Khâu Xén, xã An Phú và thôn 4, xã Phúc Lợi do Đoàn Thanh niên BIDV Việt Nam hỗ trợ với tổng kinh phí 220 triệu đồng, được thiết kế xây dựng bê tông cốt thép kiên cố, được khởi công từ tháng 3 năm 2022 đến cuối tháng 4 năm 2022, hai công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng hai công trình cầu tràn dân sinh tại hai thôn khó khăn của các xã An Phú, Phúc Lợi giúp người dân và các em học sinh đi học thuận tiện và phục vụ giao thương phát triển sản xuất góp phần nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo. Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên BIDV Việt Nam cũng đã tặng 6.500 cây quế giống cho hộ nghèo ở xã Phúc Lợi.
Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ vừa tổ chức khám sức khỏe cho công nhân lao động năm 2022. Tại khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, hơn 45 công nhân lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên Chiến thắng Nghĩa Lộ đã được các y bác sĩ khám sức khỏe toàn diện về lâm sàng, cận lâm sàng, phát hiện bệnh, phân loại sức khỏe và tư vấn phương pháp điều trị bệnh hiệu quả, qua đó giúp cho công nhân lao động hiểu thêm về ý thức giữ gìn sức khỏe cho bản thân để phòng tránh bệnh tật. Được biết hoạt động thăm khám sức khỏe cho công nhân lao động năm nay sẽ có khoảng 100 công nhân được khám chữa bệnh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, vào 10 giờ sáng ngày 9 tháng 5 theo giờ Moscow, Nga đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 77 năm ngày chiến thắng phát xít tại quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow. Lễ duyệt binh năm nay có sự tham gia của 11.000 quân nhân, hơn 130 thiết bị quân sự, 77 máy bay và trực thăng. Cuộc duyệt binh bắt đầu với nghi lễ treo quốc kỳ Nga và biểu ngữ chiến thắng, sau đó là một phút tưởng niệm tôn vinh những người anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tiếp đến là phần diễu hành của các phương tiện cơ giới trình diễn nhiều mẫu vũ khí hiện đại của quân đội Nga. Phần diễu binh trên không cũng có sự tham gia của 77 chiếc máy bay tượng trưng cho 77 năm chiến thắng. Điểm nhấn trong đội hình có cánh là sự xuất hiện của chiếc máy bay chỉ huy chiến lược trên không IL-80 với biệt danh Ngày Tận Thế. Đây là máy bay được thiết kế để bay trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân. Cùng với thủ đô Moscow, các cuộc diễu binh cũng được tổ chức tại 27 thành phố khác của Nga với sự tham gia của gần 65.000 người, khoảng 2.400 thiết bị quân sự và hơn 460 máy bay. Theo Điện Kremlin, nhân kỷ niệm 77 năm chiến thắng, Tổng thống Putin đã gửi lời chúc mừng tới nhân dân và lãnh đạo các nước. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh vào ngày này sự tôn vinh và kính trọng được bày tỏ đối với những người lính và những người ở hậu phương, đồng thời mong muốn các thế hệ mới sẽ xứng đáng với ký ức của những người ông, người cha của họ.
Mỹ vừa công bố các lệnh trừng phạt đối với 3 đài truyền hình Nga, cấm công dân cung cấp dịch vụ kế toán và tư vấn cho người Nga, đồng thời xử phạt các lãnh đạo của ngân hàng Gazprombank. Các biện pháp trừng phạt này là nỗ lực mới nhất của Mỹ và đồng minh nhằm gia tăng sức ép lên chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Đây là lần đầu tiên ngân hàng Gazprombank của Nga có mặt trực tiếp trong các lệnh trừng phạt, vì Mỹ và đồng minh vốn muốn tránh các hành động có thể làm gián đoạn nguồn cung khí đốt ở châu Âu. Cùng ngày, các lãnh đạo của nhóm G7 ra tuyên bố chung khẳng định sẽ đẩy mạnh việc cô lập Nga về kinh tế bằng cách cấm nhập khẩu hoặc loại bỏ dầu mỏ Nga.
Ngày 8 tháng 5, Bộ trưởng Phát triển và Hợp tác Kinh tế Đức cảnh báo đại dịch COVID-19, hạn hán và cuộc chiến ở Ukraine đang đẩy giá lương thực lên cao nhất từ trước tới nay. Theo Bộ trưởng Phát triển và Hợp tác Kinh tế Đức Sunche, giá lương thực thế giới đã tăng 1/3, đây là mức cao nhất từ trước tới nay. Trước đó, chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo cuộc xung đột ở Ukraine sẽ kèm theo giá lao thang lương thực khiến nạn đói trên thế giới trở nên tồi tệ. Khu vực châu Phi và Trung Đông có thể bị ảnh hưởng nặng nề do phụ thuộc phần lớn vào nguồn ngũ cốc nhập khẩu với giá rẻ. Trong khi đó, chuyên gia kinh tế phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của Ngân hàng Thế giới cho rằng các quốc gia áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu sẽ khiến giá lương thực toàn cầu ngày càng gia tăng, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng lương thực ở nhiều quốc gia và ảnh hưởng lâu dài đến thương mại lương thực toàn cầu.
Khoai lang là loại củ được nhiều người yêu thích, có thể là một phần của bữa ăn chính hoặc một món ăn nhẹ. Tuy nhiên, trong quá trình trồng trọt, cây khoai lang rất dễ bị nhiễm bệnh, dẫn đến giảm năng suất và chất lượng. Mới đây, các nhà khoa học Hàn Quốc đã phát triển một giống khoai lang mới có khả năng miễn dịch cao đối với các loại nấm gây bệnh. Các nhà khoa học Hàn Quốc kỳ vọng việc phát triển giống khoai lang mới có khả năng chống chịu nấm bệnh sẽ thúc đẩy tăng trưởng sản lượng, chất lượng và thị phần khoai lang địa phương trong cả nước. Trong khi những củ khoai lang bị nhiễm bệnh có biểu hiện nhăn nheo, chóc vẩy và bề mặt sần sùi hơn, thì giống mới có màu sắc tươi hơn và vỏ trơn hơn. Cục Quản lý Phát triển Nông thôn Hàn Quốc cho biết họ có kế hoạch mở rộng phân phối các giống mới đến các trang trại địa phương trên toàn quốc nhằm nâng cao chất lượng và sản lượng.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Yên Bái có 11 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoạt động. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã nỗ lực sản xuất kinh doanh, có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế cạnh tranh, để phát triển bền vững thì đòi hỏi mỗi doanh nghiệp nhà nước cần phải có tích cực đổi mới, kịp thời thích ứng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Với mục tiêu đem nguồn nước sạch góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái đã mở rộng thị trường cấp nước, đầu tư xây dựng mạng lưới cấp nước gắn với quy hoạch phát triển địa phương. Công tác vận hành cấp nước cho người dân đảm bảo liên tục, không để người dân thiếu nước, nhất là vào những ngày cao điểm nắng nóng. Đồng thời, đơn vị đã đẩy mạnh cải tiến ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, đơn vị đã tăng cường các biện pháp quản lý, giảm tỷ lệ thất thoát nước, tỷ lệ thu hồi sản phẩm hiện nay chỉ còn 79,3%. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được ổn định, phát triển. Năm 2022, công ty phấn đấu tổng doanh thu đạt 38 tỷ, nộp ngân sách 4,5 tỷ, thu nhập người lao động 8,5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Để đáp ứng nhu cầu nước sạch phục vụ cho sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị định hướng tiếp tục nâng cao công suất, mở rộng độ bao phủ dịch vụ cấp nước, góp phần thực hiện mục tiêu năm 2025 100% dân số khu vực thành phố sử dụng nước sạch, 95% dân số khu vực nông thôn toàn tỉnh sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Ông Nguyễn Văn Nam, giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái chia sẻ.
Để nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh ấy, thì với đơn vị chúng tôi thì cái việc mà đảm bảo cái nguồn nước sạch để cung cấp cho các hộ dân là cái việc đầu tiên để đáp ứng được các cái nhu cầu sử dụng được cho các hộ dân. Đấy là cái việc mà chúng tôi đặt lên hàng đầu. Đấy, còn cái việc mà để đảm bảo cái cung cấp được cái nguồn nước sạch cho các hộ dân ấy, thì cái việc quan trọng nữa là cái việc là chúng tôi phải nâng công suất, bởi vì là công ty chúng tôi ấy, là đến giờ phút này là cũng công suất là có 16.500 thôi. Thế nhưng mà những vào những ngày nắng nóng cực đại có thể bơm đến 19-20.000 rồi. Thế cái việc mà rất khó khăn trong cái việc mà đảm bảo cái nguồn nước cho các hộ dân sử dụng được đầy đủ, thì cái việc đó thì chúng tôi đã có công văn đề nghị với Ủy ban dân tỉnh chấp thuận các cái chủ trương để cho công ty được nâng công suất.
Là đơn vị phụ trách việc tưới tiêu, diện tích nông nghiệp cho huyện Trần Yên, thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình. Công ty trách nhiệm hạn Tân Phú hiện đang quản lý gần 800 công trình thủy lợi với 21 trạm bơm. Để đảm bảo nước phục vụ cho trên 11.000 hectare diện tích đất nông nghiệp ở các địa phương, công ty đã chủ động cử người xuống các địa phương kiểm tra nắm bắt diện tích đất sản xuất có khả năng thiếu nước để xây dựng các phương án cụ thể, lên lịch điều tiết nước chi tiết cho các vùng sử dụng nước hiệu quả và tránh lãng phí. Công tác vận hành và bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi cũng được đơn vị quan tâm chú trọng, tích cực phối hợp với các địa phương thực hiện. Mùa thời điểm mưa bão đang đến gần, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai khẩn cấp, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và các công trình thủy lợi trên địa bàn quản lý. Năm 2022, công ty phấn đấu đạt doanh thu trên 13 tỷ đồng và quản lý bảo vệ khai thác giá trị các công trình thủy lợi đạt hiệu quả. Ông Hà Ngọc Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cường Thịnh, huyện Trần Yên nói:
trong quá trình phối hợp giữa địa phương và công ty thì thường xuyên đảm bảo nguồn nước tưới cho nhân dân trên địa bàn. Về những công tác phối hợp để đảm bảo các công trình hồ đập thường xuyên, trong nhất là trong những việc mùa mưa bão thực hiện việc phòng chống thiên tai, thì trong những năm qua thì cũng được nhà nước quan tâm và cũng được phối hợp của công ty Tân Phú được cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng các công trình để nâng cấp mà các hệ thống tưới tiêu trên địa bàn. Từ đó thì càng ngày cái công tác phục vụ nước tưới tiêu cho nhân dân trên địa bàn, phát triển sản xuất trên địa bàn càng được đảm bảo và ổn định. Chính nhờ đó thì được sự quan tâm mà các công trình được nâng cấp và sự phối hợp của công ty, thì cái việc nước phục vụ nước tưới để phục vụ sản xuất thì kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển hơn.
Ông Tống Quang Sáu, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Tân Phú, huyện Trần Yên cho biết thêm:
trong cái công tác bảo vệ, quản lý và khai thác công trình thì công ty cũng đã thực hiện rất là đảm bảo và đảm bảo đủ các điều kiện để tưới tiêu cấp nước cho hơn 11.000 ha đất sản xuất nông nghiệp. Và đến giờ phút này thì không có diện tích nào bị hạn và thiếu nước. Trước mùa mưa bão thì công ty cũng đã triển khai cái phương án phòng chống bão lũ và cái phương án ứng phó với các cái tình huống thiên tai khẩn cấp. Các cái hồ đập thì đều được phát dọn, xử lý hố ổ mối và phát dọn những cái công trình tiêu nước sẵn sàng đảm bảo đủ các điều kiện an toàn về hồ đập. Công ty đã phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân đối với cái luật thủy lợi. Và vấn đề thủy lợi, cái làm thủy lợi là cái vấn đề của toàn dân.
Tỉnh Yên Bái hiện có 11 doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, thủy nông, sổ số kiến thiết và cung cấp nước sạch. Năm 2021, tổng doanh thu các doanh nghiệp nhà nước đạt trên 170 tỷ, nộp ngân sách trên 20 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 460 lao động với mức thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong sản xuất kinh doanh, nhưng kết quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chưa đạt như kỳ vọng, chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ, không có các dự án đầu tư quy mô tạo động lực bứt phá, sức lan tỏa tại địa phương. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Riêng hai lâm trường Lục Yên và Văn Yên đã ngừng hoạt động từ nhiều năm nay do thua lỗ, không đủ điều kiện giải thể. Trước thực tế đó, tỉnh Yên Bái đã dành sự quan tâm đến hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, định hướng trong thời gian tới Yên Bái kiến nghị với chính phủ nhằm thực hiện sắp xếp lại mô hình hoạt động của các công ty lâm nghiệp, lâm trường của tỉnh, tái cơ cấu, sáp nhập 3 công ty thủy nông vào thành một công ty thủy nông, nghiên cứu bàn giao tài sản, giá trị tài sản, kết cấu hạ tầng các công trình cấp nước để thoái vốn. Ngoài ra, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách, nâng cao tinh thần tự lực, tự chủ và trách nhiệm của doanh nghiệp, tăng cường phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và kiểm soát chặt chẽ, xây dựng hệ sinh thái phù hợp, qua đó tạo không gian phát triển, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động, thúc đẩy phát triển ổn định bền vững của doanh nghiệp nhà nước. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu lượt trận thứ hai bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra tối qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã phải chia điểm với đội tuyển U23 Philippines. Với lợi thế sân nhà, sự cổ vũ nhiệt tình từ khán giả và quyết tâm đánh bại Philippines, các thủ U23 Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi. Đội chủ nhà liên tiếp tạo ra các pha bóng sóng gió nguy hiểm về phía khung thành của đối phương. Tuy vậy, hàng thủ lăn xả của Philippines khiến cho Tiến Linh và các đồng đội gặp nhiều khó khăn dù cầm bóng nhiều hơn và nỗ lực dứt điểm hơn. 45 phút đầu khép lại với kết quả hòa 0-0. Sang hiệp 2, Việt Nam có sự thay đổi khi Văn Xuân, Hoàng Anh rồi sau đó là Văn Tùng, Hai Long vào sân mang tới sự tươi mới cho hàng công. Dù thế vẫn không thể để cho đội tuyển Việt Nam có thể xuyên thủng mảnh lưới hay tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm về phía Philippines. không thể chọc thủng lưới đối thủ, Việt Nam chấp nhận chia điểm với Philippines. Như vậy sau lượt trận này, Philippines vẫn đứng đầu bảng khi có 4 điểm. Họ có cùng điểm số như Việt Nam nhưng đứng trên nhiều hơn hiệu số. Chuyển sang các thông tin bóng đá quốc tế, Atletico Madrid đã mở rộng cánh cửa dự Champions League mùa tới sau khi giành chiến thắng 1-0 trước cuộc tiếp đón Tân Vương Real Madrid ở vòng 35 La Liga. Sau màn lội ngược dòng nghẹt thở trước Man City để vào chung kết Champions League, Real đã cho các trụ cột nghỉ ngơi khi trở về La Liga đá trận derby với Atletico Madrid, trong khi thầy trò Luis Simeone đang cát điểm cho cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới. Yannick Carrasco là tác giả bàn thắng duy nhất ở trận này với pha đá phạt đền thành công ở phút 40. Trước đó, trọng tài đã tham khảo VAR xác định Cunha bị phạm lỗi trong vòng cấm Real. Trong quãng thời gian cuối trận, Real cố gắng vùng lên gây sức ép nhưng không thể chiến thắng tài năng của thủ môn San Oblak. Atletico thể hiện sở trường phòng ngự và giữ vững tỷ số 1-0 cho tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Tại Ngoại hạng Anh, Manchester City lấy lại ngôi đầu, nới rộng khoảng cách với Liverpool trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh sau khi giành chiến thắng 5-0 trước Newcastle. Man City từ tốn nhập cuộc rồi vượt lên dẫn trước phút 19 sau công của Sterling. Phút 38, Laporte nhân đôi cách biệt cho Man City. Phạt góc tiếp tục trở thành chìa khóa để Man City đánh sập ý chí chiến đấu của Newcastle với bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 61. Tới cuối trận, Man City liên tiếp ghi thêm hai bàn nữa ở phút 90 và 90+2 sau các pha dứt điểm cận thành của Phil Foden, Sterling để hoàn tất chiến thắng 5-0 trong cuộc tiếp đón Newcastle. Nếu kết quả này giúp Man City đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool, đồng thời nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch từ 1 điểm lên thành 3 điểm. Ở một cặp đấu khác, Arsenal mở rộng cánh cửa dự Champions League mùa tới sau khi giành chiến thắng 2-1 trong cuộc tiếp đón Leeds tại vòng 36 Ngoại hạng Anh. Phong độ chói sáng của tiền đạo Nketiah giúp Arsenal có khởi đầu như mơ trong cuộc tiếp đón Leeds với bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5. Chính cầu thủ này đã nhân đôi cách biệt ở phút thứ 10 cho pháo thủ. Khó khăn càng thêm chồng chất với Leeds khi Erling nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô bạo ở phút 27. Ban đầu trọng tài chỉ rút thẻ vàng nhưng đã đổi thành thẻ đỏ sau khi tham khảo VAR. Leeds phải thi đấu trong thế thiếu người khi một mới diễn ra chưa hơn nửa giờ. Gặp bất lợi nhưng Leeds lại có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của Llorente ở phút 66 và khiến Arsenal phải hồi hộp trong quãng thời gian cuối trận. Tuy nhiên tỷ số 2-1 được giữ nguyên tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên giúp Arsenal củng cố vị trí top 4 và nới rộng khoảng cách với Tottenham lên thành 4 điểm trước khi đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 5 năm 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25 tới 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 18 tới 20 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, hưởng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 25 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.